Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 5 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023.
Hơn 23 triệu học sinh cả nước đến trường khai giảng năm học mới vào sáng nay 5 tháng 9.
Hơn 73.000 lượt người vào lăng viếng Bác dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Thủ tướng Đức tuyên bố có đủ năng lượng vượt qua mùa đông.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên. Trong thư, Chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục nỗ lực tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức trách, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp chồng người vĩ đại.
Đối với các em học sinh, sinh viên, Chủ tịch nước đề nghị các em hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, có khát vọng cống hiến và tự cường, góp phần xây dựng đất nước ta thêm giàu mạnh và phồn vinh.
Hôm nay ngày 5 tháng 9, hơn 23 triệu học sinh cả nước sẽ bước vào năm học 2022-2023 với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Năm học mới 2022-2023 được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là năm trọng tâm của đổi mới giáo dục. Ở bậc phổ thông sẽ triển khai dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10, thẩm định sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 và chuẩn bị biên soạn cho lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Ngoài ra, năm nay cũng sẽ đưa môn tiếng Anh là môn học bắt buộc đối với lớp 3. Đối với lớp 10, năm nay sẽ là năm đầu tiên triển khai định hướng nghề nghiệp ở bậc trung học phổ thông.
Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, đơn vị đã đón tiếp hơn 73.000 lượt khách vào lăng viếng Bác. Mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường, song Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn đồng bào khách quốc tế vào lăng viếng Bác và tham quan các di tích, công trình văn hóa trong khu vực.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021, thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội, số vụ tai nạn giao thông tăng 22 vụ, tăng 24 người chết, tăng 12 người bị thương. Tuy nhiên, mức độ ùn tắc giao thông đã giảm rất nhiều so với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 do triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc.
Trong ngày hôm nay 5 tháng 9, mỗi lít xăng có thể sẽ tăng từ 300 đến 700 đồng. Dầu tăng 1.800 đến 2.000 đồng nếu cơ quan quản lý không sử dụng quỹ bình ổn. Hiện giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang cao hơn giá bán lẻ xăng và dầu trong nước. Do đó, nếu có chi hoặc sử dụng quỹ bình ổn thì xăng vẫn sẽ tăng từ 300 đến 400 đồng một lít, còn dầu tăng từ 800 đến 1.000 đồng một lít. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 22 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 8 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
Tổng cục Thống kê cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 481,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Nhờ đó, đưa doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm nay ước đạt 2.925 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu cùng kỳ năm trước đạt thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước đạt 2,9% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chỉ số sản xuất 8 tháng năm 2022 của một số ngành công nghiệp trọng điểm tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, sản xuất đồ uống tăng 26,8%, sản xuất trang phục tăng 22,5%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 18,5%.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, việc nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt liên tục giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Do nhu cầu phục hồi chậm, nhưng mức giảm đang dần thu hẹp lại trong mấy tháng gần đây. Nhờ các nhà hàng, quán ăn, các khu du lịch hoạt động trở lại nên tiêu thụ thịt nhiều hơn. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Tháng 7 vừa qua, Việt Nam nhập khẩu 61,48 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt với trị giá là 140,56 triệu đô la Mỹ, giảm 5,2% về lượng, tăng 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, Thái Lan và Việt Nam đã nhất trí thúc đẩy hợp tác tăng giá gạo xuất khẩu, bảo đảm công bằng hơn trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao. Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan thông tin, phía Thái Lan và Việt Nam đã ngay lập tức thành lập nhóm công tác đặc biệt để triển khai hợp tác. Dự kiến nhóm công tác đặc biệt của hai nước sẽ sớm tổ chức cuộc họp để thảo luận chi tiết về thỏa thuận hợp tác, với mục tiêu thống nhất các bước triển khai hướng tới việc tăng giá gạo xuất khẩu, phù hợp với chi phí sản xuất tăng cao gần đây.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo Tân Hoa Xã, trong tháng 9, Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư sẽ thăm chính thức Nga, Mông Cổ, Nepal và Hàn Quốc từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội các nước nói trên. Trong thời gian thăm Nga, ông Lật Chiến Thư sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 7 diễn ra tại thành phố Vladivostok của Nga. Theo ban tổ chức, khách mời từ hơn 60 quốc gia sẽ tham dự sự kiện. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào vùng viễn đông rộng lớn của Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định nước này sẽ có đủ năng lượng cho tới năm 2023. Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Đức đưa ra sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1. Thủ tướng Scholz cho hay, chính phủ Đức đã đưa ra những quyết định kịp thời để ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng vào mùa đông, trong đó có việc lấp đầy các kho dự trữ khí đốt và tái khởi động các nhà máy điện than. Ông bày tỏ lạc quan, chúng tôi sẽ vượt qua mùa đông này.
Từ ngày 8 tháng 9 tới, Cộng hòa Séc dự kiến sẽ bắt đầu nhận khí đốt từ một cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng của Hà Lan. Nguồn cung này có thể đáp ứng 1/3 nhu cầu khí đốt hàng năm của quốc gia Trung Âu với hơn 10 triệu dân. Trước đó, hồi tháng 7, Bộ trưởng Công thương Séc thông báo nước này đã chuẩn bị tuyến đường vận chuyển với công suất lên tới 3 tỷ mét khối khí đốt từ một cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng của Hà Lan. Theo ông, lượng khí đốt này sẽ giúp Cộng hòa Séc giảm 1/3 sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga, hiện ở mức khoảng 9,4 tỷ mét khối mỗi năm.
Bất chấp cảnh báo của nhiều chuyên gia về những tổn hại cho nền kinh tế quốc gia, thuế xa xỉ phẩm của Canada đã chính thức được thực thi. Dự kiến Canada sẽ thu về khoảng 140 triệu đô la Mỹ trên một năm từ loại thuế này. Thuế xa xỉ phẩm tại Canada được áp dụng đối với ô tô, máy bay, tàu thuyền cá nhân có giá bán khoảng 75.000 đô la Mỹ trở lên. Có nhiều ý kiến phản đối loại thuế này, cho rằng nó được áp dụng vào thời điểm lạm phát đang đẩy giá phụ tùng lên cao, sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp du lịch. Tuy nhiên, chính phủ Canada cho biết sẵn sàng điều chỉnh dự luật để giảm mức tác động đối với hoạt động chế tạo trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Iran đã đưa vào sử dụng các hệ thống phòng thủ tại 51 thành phố để chống lại các mối đe dọa sinh học, phóng xạ và hóa học. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh giới chức Iran đang tham gia vào các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc trên thế giới. Văn kiện cho phép nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các nước Cộng hòa Hồi giáo để đổi lấy việc Tehran thu hẹp chương trình hạt nhân của mình. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 4 tháng 9, trận đấu thuộc vòng 15 giải bóng đá vô địch quốc gia Nightwolf 2022, V-League 2022 giữa đội chủ nhà SHB Đà Nẵng gặp đội khách Hải Phòng đã diễn ra trên sân vận động Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Dù đã thi đấu rất sôi nổi, nhưng trong hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Sang đến hiệp 2 vào phút thứ 61, cầu thủ Empaden đã mở tỷ số cho đội Hải Phòng. Vào phút 90, từ một pha phản công, cầu thủ Rimario của Hải Phòng chuyền bóng chính xác cho đồng đội Văn Minh sút bóng ghi bàn thẳng vào lưới đội SHB Đà Nẵng, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho Hải Phòng. Đây cũng là tỷ số cuối cùng trận đấu. Với chiến thắng này, Hải Phòng tạm đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Sau trận đấu khá vất vả tại vòng 2 giải Mỹ mở rộng, Rafael Nadal bước qua vòng 3 một cách khá dễ dàng. Anh vượt qua Richard Gasquet với tỷ số 3 set là 6-0, 6-1, 7-5 trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ. Cũng không quá khó hiểu khi Nadal chiến thắng áp đảo như vậy, bởi đối thủ người Pháp là con mồi ưa thích với anh. Đây là chiến thắng thứ 18 liên tiếp và cũng là 34 set thắng liên tiếp trong những lần Nadal đối đầu với Gasquet.
Sự nghiệp đồ sộ với 23 Grand Slam đơn nữ của Serena Williams khép lại khi tay vợt 40 tuổi dừng bước tại vòng 3 Mỹ mở rộng 2022. Tại trận đấu đơn có thể xem là cuộc so tài cuối cùng của sự nghiệp luôn rực sáng, Serena đã chơi rất quyết liệt nhưng nhận thất bại 5-7, 7-6, 1-6 trước tay vợt xếp hạng 46 người Australia. Đây cũng là trận đánh đơn thứ 1014 trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp của Serena. Tháng trước, Serena Williams đã thông báo dự định giải nghệ và có vẻ Mỹ mở rộng sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của tay vợt người Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Hôm nay ngày 5 tháng 9, ngày khai trường trên cả nước. Thời tiết cả nước cũng đang rất ủng hộ cho các hoạt động tự trường của các em. Ở miền Bắc, trời thì tạnh ráo, nắng nhẹ, cộng thêm đới gió Bắc đến Tây Bắc thổi, mang tới một không khí se se rất thu, vô cùng dễ chịu. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ là từ 33 đến 35 độ. Với các tỉnh thành phố miền Trung, thời tiết của ngày khai giảng cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Trong sáng nay, cả miền Trung không nơi nào có mưa cả, nhiệt độ cũng chưa cao, phổ biến từ 26 đến 31 độ. Chiều nay miền Trung trời nắng mạnh hơn, nhiệt vì thế cũng sẽ tăng dần. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố Trung Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Những cơn mưa của gió mùa Tây Nam đã tạm hết, các em nhỏ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có một mùa khai trường mát mẻ. Đầu chiều nắng mạnh hơn, nền nhiệt Tây Nguyên tăng lên ngưỡng 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Sau khoảng 15 giờ, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu có mưa dông mạnh. Khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ vẫn là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.